Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo kinh Bi Hoa, về kiếp quá khứ, thuở đời Phật Bảo Tạng, khi Đức Phật A Di Đà còn làm luân vương, thì Bồ Tát làm vị thái tử thứ nhất của ngài, hiệu là Bất Thuấn. Lúc thái tử đối trước Đức Bảo Tạng phát đại nguyện rồi, Phật liền ban cho danh hiệu là Quán Thế Âm. Hiện tại, Bồ Tát ở cõi Cực Lạc phụ giúp Phật A Di Đà mà hoằng hóa và tiếp dẫn chúng sanh. Về sau, Bồ Tát kế vị Đức A Di Đà mà thành Phật, hiệu là Biến Xuất Nhất Thế Công Đức Sơn Vương Như Lai. Thế giới Cực Lạc đổi tên lại là Nhất Thế Trân Bảo Sở Thành Tựu. Về phần nhân hạnh quả đức cùng sự ứng hóa của Bồ Tát, trong kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Đại Bi có nói đến. Kinh Đại Bi Đà La Ni nói rằng, nếu chuyên xưng danh hiệu và cúng dường đức bổn sư ta là Phật A Di Đà thì sẽ được vô lượng phước, tiêu trừ vô lượng tội, khi mạng chung lại được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Bấy giờ Đức Như Lai đưa tay tiếp dẫn và xoa đầu kẻ ấy, bảo rằng: ngươi đừng sợ hãi, vì đã được sanh về nước ta. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký nói rằng: kẻ nào phát lòng vô thượng bồ đề nguyện sanh về Cực Lạc, đều được thấy cõi ấy, lại thấy Phật A Di Đà cùng các hàng Bồ Tát và Thanh Văn. Người đó thấy như thế rồi, vui mừng khắp khởi, sướng lên rằng: Nam mô A Di Đà Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Bấy giờ trong pháp hội có 84.000 chúng sanh đều phát lòng bồ đề, nguyện trồng căn lành để được sanh về Cực Lạc. Đại Thế Chí Bồ Tát. Theo kinh Bi Hoa, về kiếp quá khứ, thuở đời Phật Bảo Tạng, khi Đức A Di Đà còn làm luân vương, thì Bồ Tát làm vị thái tử thứ hai của ngài, hiệu là Ma Ni. Lúc thái tử Ma Ni đối trước Đức Bảo Tạng phát thệ nguyện rồi, Phật liền ban cho danh hiệu là Đắc Đại Thế và thọ ký cho sau thành Phật, hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương. Hiện tại, Bồ Tát ở cõi Cực Lạc phụ giúp Phật A Di Đà hoằng hóa và tiếp dẫn chúng sanh. Về sau, Bồ Tát thành Phật, kế Đức Quán Thế Âm. Thế giới, thời kiếp và Phật sự cùng Phật Công Đức Sơn Vương đồng. Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát nói pháp môn niệm Phật thật rất là tinh khí, người tu tịnh nghiệp nên tuân theo. Kinh Lăng Nghiêm nói: tôi nhớ hằng hà sa kiếp về trước, có 12 đức Như Lai nối nhau ra đời trong một kiếp. Vị đầu tiên là Vô Lượng Quang, vị Phật rốt sau hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đức Phật sau này dạy tôi pháp môn niệm Phật tam muội. Ví như có hai người, một kẻ chuyên nhớ, một kẻ chuyên quên. Hai người ấy dù gặp cũng như không gặp, thấy cũng như không thấy. Nếu hai người đều nhớ nhau, sức nhớ tưởng càng sâu, thì từ đời này đến đời khác, hai kẻ ấy đồng như hình với bóng, không xa rời nhau được. Các đức Như Lai trong đời mười phương mẫn niệm chúng sanh cũng như mẹ nhớ con. Nếu con cứ lẩn tránh, dù mẹ có nhớ cũng không biết làm sao. Trái lại, nếu con nhớ mẹ cũng như lòng mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời chẳng cách xa nhau. Nếu tâm của chúng sanh hằng nhớ Phật, niệm Phật, thì đời này đời sau quyết định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa. Chẳng cần dùng phương tiện chi khác, tâm mình được khai ngộ. Như người nhuộm các thứ hương, kẻ ấy có mùi thơm, đó gọi là hương quang trang nghiêm. Chỗ bản nhân của tôi là do dùng tâm niệm Phật được chứng vào vô sanh nhẫn. Nay, ở cõi này, nhiếp thọ người niệm Phật đem về tịnh độ. Nay, Phật hỏi về viên thông, tôi không lựa chọn, nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối luôn được tam ma địa, đây là bậc nhất. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi có chỗ gọi là Mạng Thù Thất Lị, dịch là Diệu Đức hoặc Diệu Kiết Tường. Theo Kinh Bi Hoa, Bồ Tát khi xưa là Thái tử Vương Chúng, con thứ ba của Luân Vương thời Đức Phật Bảo Tạng. Khi Thái tử phát hoàng thệ ở trước Phật rồi, liền được đổi tên là Văn Thù Sư Lợi và được thọ ký về sau sẽ thành Phật hiệu Phổ Hiện ở thế giới thanh tịnh vô cấu bảo chỉ về phương Nam. Lại Kinh Văn Thù Bát Niết Bàn nói, Văn Thù Bồ Tát thị hiện sanh ở nước Xá Vệ, làng Đa La, làm con của Phạm Đức Bà La Môn. Bồ Tát từ hông bên mặt của mẹ sanh ra, thân sắc tử kim, biết nói liền lúc ấy, lớn lên theo Phật xuất gia. Kinh Hoa Nghiêm nói, bấy giờ ánh sáng chiếu qua ngàn thế giới, tất cả Đức Văn Thù ở các cõi đều đồng thời đối trước Phật nói kệ rằng, trong tất cả oai nghi, thường nhớ công đức Phật, ngày đêm không xen hở, nghiệp như thế nên tu. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải nói rằng, sau khi Văn Thù Bồ Tát bày tỏ túc nhân, tự nói đã chứng được niệm Phật Tam Muội, tất sanh về tịnh độ, Đức Thế Tôn thọ ký rằng, ông sẽ được sanh về cõi Cực Lạc. Bồ Tát liền đọc kệ phát nguyện, tôi nguyện lúc mạng chung, trừ tất cả chướng ngại, thấy Phật A-di-đà, sanh về cõi Cực Lạc. Khi đã về nơi ấy, thành tựu các đại nguyện A-di-đà Thế Tôn, thọ ký cho thành Phật. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục nói rằng, đời đường Pháp Chiếu Đại Sư, nhờ Đức Văn Thù dùng thần lực nhiếp vào thánh cảnh ở non Ngũ Đài, đại sư đảnh lễ Bồ Tát và thưa thỉnh về yếu môn tu hành. Đức Văn Thù bảo rằng, này ngươi nên niệm Phật, chính là lúc hợp thời, bởi các môn tu hành không chi hơn niệm Phật. Siêng năng cúng dường Tam Bảo, gồm tu phước huệ, hai điều này rất là cần yếu. Đời quá khứ, ta nhân cúng dường, quán tưởng và niệm Phật mà được nhất thế chủng trí. Cho nên, tất cả Pháp, Pháp Bát Nhã Ba La Mật, môn thiền định rất sâu, cho đến chư Phật đều từ nơi niệm Phật mà sanh. Thế nên, biết rằng niệm Phật là vua của các pháp. Ngài Pháp Chiếu hỏi, đệ tử phải niệm như thế nào? Bồ Tát bảo, ở thế giới phương Tây có Phật A-di-đà, nguyện lực của Đức Phật ấy không thể nghĩ bàn, người nên tưởng niệm, chớ cho gián đoạn. Khi mạng chung, quyết định sẽ vãng sanh không còn thối chuyển. Nói rồi, Bồ Tát đưa cánh tay sắc vàng xoa đảnh Ngài Pháp Chiếu và bảo rằng, do ngươi niệm Phật, không bao lâu sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đề. Đại sư được thọ ký rồi, vui mừng đảnh lễ lui ra.